Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện An Lão đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được nguồn lực lớn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Xã An Hưng, huyện An Lão có hơn 95% dân số là người dân tộc Hơ Rê. Những năm trước đây, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã gặp không ít trở ngại bởi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập của xã thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn lạc hậu. Đồng chí Đinh Văn Lan, Bí thư Đảng ủy xã An Hưng cho biết, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân xã công khai thông báo để người dân nắm bắt các chương trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội đoàn thể xã cụ thể hóa thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp người dân được trực tiếp tham gia thảo luận, góp ý các kế hoạch, thống nhất mức đóng góp xây dựng hạ tầng. Điển hình như tuyến đường nội đồng nối thôn 1 xã An Hưng và thôn 1 xã An Dũng có chiều dài gần 1,8 km, trước kia là con đường đất nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc đi lại. Tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện có chủ trương xây dựng tuyến đường nối hai xã, song quá trình triển khai, nhiều đoạn thi công đi qua đất lâm nghiệp của người dân. Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức họp thôn lấy ý kiến các hộ dân, phân tích thấu tình đạt lý những thiệt hơn khi xây dựng tuyến đường. Nhờ vậy, 29 hộ dân ở thôn 1 xã An Hưng đều đồng thuận hiến gần 3.000 m2 đất lâm nghiệp, 2.500 cây trồng để làm đường. Ông Đinh Văn Phi ở thôn 1 xã An Hưng chia sẻ, khi huyện thực hiện công trình giao thông, tôi và bà con được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã thông tin lấy ý kiến, nhận thấy chủ trương hợp lý chúng tôi đều ủng hộ. Vì nghĩ cho cùng, dự án làm là vì lợi ích chung của người dân nên gia đình tôi đã hiến gần 1.500 m2 đất lâm nghiệp để làm đường. Cũng theo đồng chí Đinh Văn Lan, nhờ tạo được niềm tin sự đồng thuận trong nhân dân, năm 2023, xã đã vận động người dân tự nguyện hiến hơn 5.900 m2 đất, hơn 3.900 cây trồng, hàng trăm ngày công lao động. Từ đó, xã tập trung mở rộng các tuyến đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng tu sửa trụ sở làm việc, nhà văn hóa, giúp địa phương hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tính chung từ năm 2013 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên ở huyện An Lão vận động người dân hiến gần 2,5 hectare đất các loại, 23.000 cây xanh trên 13.000 ngày công xây dựng với tổng trị giá trên 5,3 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới. Tại xã An Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đinh Văn Quế cho hay, từ năm 2022 đến nay, các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 8 công trình đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa. Qua giám sát, các ban giám sát chỉ ra nhiều tồn tại bất cập của từng công trình, giúp chủ đầu tư các đơn vị thi công kịp thời khắc phục, bảo đảm chất lượng. Đồng thời tạo động lực để người dân tin tưởng cùng chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới. Theo trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Lão Trần Ngọc Ánh, mặc dù số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện còn ở con số khiêm tốn, toàn huyện có 2 trên 9 xã là An Tân, An Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng có thể khẳng định rằng thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước huy động được sức dân cho công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phát huy kết quả đạt được thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện đến cơ sở ở huyện An Lão sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, chú trọng lấy ý kiến góp ý của người dân đối với tất cả các công trình xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình được thực hiện từ nguồn lực đóng góp của người dân. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Kết quả bước đầu về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số tổ chức đảng có tính chất đặc thù thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã cho thấy hiệu quả thiết thực, phù hợp và tạo nhiều thuận lợi cho các đơn vị. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện hướng dẫn số 03 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên, và hướng dẫn số 11 ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện hướng dẫn số 03. Thời gian qua đã có 5 đơn vị thuộc đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến gồm chi bộ chi cục kiểm dịch thực vật vùng 4, đảng bộ cục thuế tỉnh, đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh, đảng bộ cục hải quan Bình Định, đảng bộ phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh có 15 chi bộ trực thuộc với 162 đảng viên, trong đó 10 chi bộ ở cấp huyện. Đặc thù công tác của đơn vị là hầu hết các công việc phải được xử lý trong ngày trên nền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ khi triển khai sinh hoạt đảng trực tuyến đã giúp các đảng viên đơn vị tiết kiệm được thời gian, giảm đi lại, vừa tham gia sinh hoạt chi bộ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh, đơn vị thường xuyên tổ chức triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết chỉ thị chuyên đề của đảng theo hình thức trực tuyến và mời báo cáo viên có kinh nghiệm của tỉnh về truyền đạt. Từ đó tạo sự thấm nhuần cao trong toàn đảng bộ. Việc áp dụng sinh hoạt đảng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả song song giữa công tác đảng và hoạt động chuyên môn, ông Tuấn khẳng định. Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn cũng cho hay, dù sinh hoạt đảng trực tuyến nhưng các đơn vị tham gia thực hiện thí điểm luôn bảo đảm chất lượng sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, các quyền của đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ chi bộ. Đảng bộ phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 29 đảng viên thuộc 4 chi bộ, hầu hết đảng viên làm nhiệm vụ phân tán ở các địa phương thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. Vì vậy, đảng bộ phân viện đã ứng dụng tối đa kỹ thuật công nghệ tổ chức sinh hoạt trực tuyến. Trước ngày tổ chức sinh hoạt, đảng viên được thông báo thời gian chuẩn bị phương tiện máy tính bảng, điện thoại thông minh. Cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt và gửi trước qua email hoặc nhóm Zalo để đảng viên có thời gian nghiên cứu thảo luận. Phó Bí thư Đảng ủy phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Vũ Văn Thành cho biết, việc tổ chức sinh hoạt trực tuyến tại đơn vị được thực hiện đầy đủ các bước trình tự như một cuộc sinh hoạt trực tiếp. Nội dung sinh hoạt được lựa chọn phù hợp, thiết thực, đảm bảo đầy đủ thông tin, không khí thảo luận và tương tác tốt, đảng viên chủ động có trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt. Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định có chi bộ chi cục Hải quan Phú Yên với 12 đảng viên đóng ở địa bàn ngoại tỉnh. Giữa đảng ủy và chi bộ này luôn duy trì sự kết nối trao đổi thông tin thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Trung Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Bình Định bày tỏ, tham gia sinh hoạt đảng trực tuyến, các đảng viên của chi bộ, chi cục Hải quan Phú Yên luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt các hoạt động của toàn đảng bộ. Có nhiều ý kiến góp ý sâu sát sườn hơn. Theo đồng chí Bùi Quang Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số tổ chức đảng trực thuộc mang lại hiệu quả, phù hợp đặc thù của các đơn vị. Các tổ chức đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, thực hiện đầy đủ trình tự, nội dung theo đúng quy định, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ. Cũng theo đồng chí Bùi Quang Nhật, theo quy định hiện nay, đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến chỉ không quá một lần trong năm. Vì vậy, sắp tới, đảng ủy khối sẽ làm việc với các tổ chức đảng đang thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến để nắm bắt những thuận lợi khó khăn, làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có kiến nghị cấp trên điều chỉnh bổ sung theo hướng tạo thuận lợi nhất để tổ chức đảng hoạt động hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.